Chương 30, Lạc Vân nội thành cố nhân ngươi đây.
Cái gì? Ngươi vì cái gì không cứu bọn họ?
Ta đã cứu.
Vào tới chùa miếu, tại hạ đã khuyên qua, đáng tiếc bọn hắn cũng không tin tại hạ, lại cười nhạo một phiên.
Vậy bọn hắn đáng chết.
Cũng không thể nói như vậy.
Cố Dư Sinh nói, có người ngẩng đầu, thấy chỉ là cái kia giếng cạn phía trên một khoảng trời.
Thấy nhiều, cũng chỉ có cái kia tình cờ thổi qua bạch vân một mảnh.
Thế là, cũng liền cảm thấy thiên địa này liền lớn như vậy, mây trên trời, cũng chỉ có cái kia một đóa, thế là, cũng liền khó mà tin được người khác chi ngôn.
Vậy là ngươi cố ý không cứu?
Là.
Cố Dư Sinh nói.
Vì cái gì?
Bọn hắn cười nhạo tại hạ.
Tại hạ nếu là còn cứu bọn họ, há không phải mình tại phạm tiện.
Sơ Kiến sửng sốt một chút, sau đó phốc phốc liền nở nụ cười.
Đây là một cái người rất có ý tứ.
Ít nhất so với chính mình nhìn thấy qua rất nhiều tu sĩ, tới có ý tứ.
Cố Dư Sinh cũng cười.
Cảm thấy tâm cũng biến thành sáng sủa một chút.
Nay hồng trần vốn nên tùy tâm liền tốt, chỗ nào tốt ủy khuất chính mình.
Đương nhiên.
Cứu cùng không cứu kỳ thật cũng không có gì khác biệt, những người kia vận số đã đức, mà đức vận số người, cũng sống không lâu.
Vì người chết mà phiền phái chính mình, rõ ràng cũng không phải người thông minh việc.
Vừa lúc,
Cố Dư Sinh cảm giác mình còn tính là một người thông minh.
Cố Dư Sinh hỏi, người đây?
Ừm.
Những cái kia oan hồn cùng tiểu yêu.
Ta muốn biến đến mạnh mẽ.
Sơ Kiến nói, nhưng ta chỉ giết những cái kia đáng chết người.
Thì như,
tham tài, háo sắc, thấy lợi quên nghĩa, hoặc là vốn là cùng hung cực các người.
Vừa nghĩ như thế, những người kia cũng là bị chết không an.
Cố Dư Sinh nói, có thể vẫn còn có chút không tốt.
Thiếp thân biết.
Sơ Kiến nói, không phải tất cả mọi người như ngươi như vậy dễ nói chuyện.
Ừm.
Cố Dư Sinh ừ một tiếng, cầm rượu lên, lại uống một chén.
Trong miếu hỏa thời gian dần qua nhỏ lại, cầm lấy một cây côn tại hỏa bên trong khuấy động một thoáng, lại thịnh vượng một chút.
Ngươi biết đánh đàn sao?
Không lại.
Sơ Kiến nói, nhưng thiếp thân sẽ múa kiếm.
Thế là, nữ nhân lấy ra một thanh kiếm múa lên.
Hoang dã miếu hoang.
Thư sinh kêu thảm.
Nữ yêu múa kiếm.
Thanh ý láo cửu.
Chập chân đống lửa, tình cờ đương theo lấy lốt bốt tiếng hỏa tinh.
Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, có thể tựa hồ, lại là hết sức duy mỹ một cái hình ảnh.
Cố Dư Sinh rời đi.
Trước khi rời đi lưu lại một bản công pháp.
Công pháp là chính hắn thôi diễn ra tới, ẩn chứa một chút Trường Xuân công cái bóng, còn có một số cái khác công pháp.
Những năm này thường có nhiệt tâm nói bạn đưa chính mình một chút pháp bảo cái gì, công pháp này cũng không ít, thế là hơi hao phí một chút thọ nguyên, liền thôi diễn ra tới.
Thô giáp là thô giáp một chút, có thể tu luyện lên lại cũng không tệ.
Duyên phận thứ này xem như kỳ diệu.
Đã cảm thấy lưu duyên, vậy liền lưu lại một phần duyên chính là
Thái Nguyên 10 năm.
Kinh đều tới tin tức, nói là Ngụy Quốc Khanh chết rồi.
Cố Dư Sinh nghe nói tin tức này thời điểm hướng phía kinh đô hướng đi mời rượu một chén.
Ngụy Quốc Khanh 18 gia sĩ,
87 mà kết thúc.
Mấy chục năm năm qua đối với đại yến tận tụy, không dám lười biếng một chút, trước sau càng đã trải qua ba triều hưng suy.
Nay một kính, luôn là nên.
Mà Ngụy Quốc Khanh chết không lâu sau lại chuyển tới tin tức, Hạ Hầu Yến cũng đã chết.
Hạ Hầu Yến
cũng là đại yến công thần,
hai triều thượng tướng quân.
Ngày xưa Nhạn Đăng Sơn, sau lại sáu quốc phạt yến, thậm chí những năm này đều là chiến công hiển hách.
Ngắn ngủi hai tháng một văn một võ đều đi, đại yến cũng là có chút đau đớn một điểm.
Sau lại nghe nói Hoàng Phủ Diêu rời kinh đô, vào giang hồ.
Nói là tầm tiên đi.
Đại khái là nghe nói cố nhân già đi sự tình, không hiểu, đối này sinh tử cũng có rất nhiều cảm xúc.
Bây giờ chính mình đã 35.
Khoảng cách đi tới nơi này một cái thế giới, cũng có 10 năm lâu.
Trăm năm, ngàn năm, thậm chí càng lâu về sau, chính mình quen thuộc cố nhân càng biết từng cái rời đi.
Dạng này một muốn.
Vẫn là muốn thói quen mới là, bằng không về sau cả một đời chẳng phải là đều tại thương cảm bên trong vượt qua quãng đời còn lại rồi.
Đáng tiếc.
Thói quen thứ này vừa vặn là khó khăn nhất.
Một năm này, Cố Dư Sinh cũng đã gặp tiên nhân cuộc chiến, hoặc là vì đoạt bảo, hoặc là vì tranh cãi, hoặc là tông môn cửu hận, thậm chí chỉ là khó chịu cũng có.
Theo tu tiên thời đại buông xuống, thiên hạ này tu sĩ xuất hiện đến cũng càng ngày càng nhiều, có sơ nhập tông môn, cũng có sống rất nhiều năm lão quái vật.
Cố Dư Sinh nhìn thấy này chút, đều là xa xa tránh đi, không muốn tới gần.
Đương nhiên, khó tránh khỏi cũng có một chút nhiệt tâm đạo hữu sẽ xuất hiện tại trước mặt, dùng đến yêu thích ánh mắt nhìn mình.
Đưa tay,
muốn đưa chính mình vào tới luân hồi, trở lại 18 đang tuổi lớn.
Thế là, Cố Dư Sinh thâm biểu cảm tạ, xuất ra cái quốc, tại chỗ gieo từng quả hoa mai.
Nếu là tâm tình càng tốt hơn một chút, miễn cưỡng nhận này chút đạo hữu đưa tới lễ vật, làm một mùi lửa, đốt một chút sám, vừa đi vừa dương.
Hắn a,
luôn luôn thiện tâm, không thể gặp bọn hắn nhàm chán, đành phải mời bọn họ nhìn một chút này nhân gian cảnh đẹp.
Thái Nguyên 11 năm,
hắn dùng 1000 võ nguyên, thôi diễn 3000 huyết sát chi thuật.
Một năm này, 3000 huyết sát ngưng tụ thành một tà linh.
Linh có chút kỳ lạ,
không phải người,
không phải yêu,
không phải quỷ,
mà làm đốm lan hồ điệp.
Nó tại bên người nhanh nhẹn nhảy múa, cuối cùng rơi vào Cố Dư Sinh trên bờ bay, dung nhập trong cơ thể của nó. Cố Dư Sinh bẹp một thoáng,
chính mình đây coi như là đã nắm chắc bài rồi.
Không sai,
không sai,
cũng là một năm này, Trường Xuân công cuối cùng tiến nhập tầng thứ 10, hao hết dòng dã 3000 năm tuổi thọ.
Đem những năm này hào không dễ dàng tích trữ tới thọ nguyên duy nhất một lần hao phí mất hơn phân nửa.
Một số thời khắc hắn đều đang nghĩ, đây rốt cuộc là chính mình thiên phú không được, vẫn là này Trường Xuân công quá quỷ dị một chút, vượt ra khỏi lẽ thường.
Khả năng cả hai đều có quan hệ a.
Đáng tiếc, cảnh giới như trước vẫn là nguyên anh kỳ.
Đây là hiếm thấy.
Thường ngày một tầng đối ứng một tầng cảnh giới, bây giờ cũng là có biến hóa.
Bất quá Cố Dư Sinh không để trong lòng.
Tu vi tăng lên, thực lực tăng lên,
này cảnh giới không thay đổi cũng là lộ ra không quan trọng. Thái Nguyên 13 năm, rời kinh năm thứ 5, Cố Dư Sinh cuối cùng đi vào Vân Châu, đã tới Vân Châu, Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành, biên cảnh chi thành. Ra này thành đi về phía nam 30 dặm, chính là Đại Tần cương vực. Tại ở trong đó 50 dặm vắng vẻ khu vực thì làm Tử Vong chi lĩnh. Nhiều năm qua Đại Yến cùng Đại Tần thường tại nơi này hưng khởi chiến hỏa, người đã chết, sớm có thể trồng chất thành núi. Vì vậy, vào nơi này, sống sót liền trở thành một loại hy vọng xa vời. Cũng mới có Tử Vong chi lĩnh lời giải thích. Từ Ngụy Quốc Khanh sau khi chết, Cố Dư Sinh liền muốn lấy tới một chuyến Vân Châu, dần dần tiết định giang. Làm vì chính mình vì số không nhiều bản thân. Tính toán thời gian, cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy. Thế là cũng liền tới. Đứng ở cửa thành dưới, nhìn xem đóng chặt cửa thành. Cố Dư Sinh mở miệng, ta từ Thái Nguyên 8 năm ra kinh, một đường hướng nam, hôm nay cuối cùng chống đỡ Lạc Vân, còn mời đại nhân thông báo một tiếng, cố nhân Cố Dư Sinh tới chơi. Chương 31, Hồ Yêu Thu Nguyệt tiết định giang là dùng chạy đến. Chạy thời điểm có chút nhanh, giày đều chạy bay, nhưng hắn huyền nếu không có phát giác một dạng. Thấy Cố Dư Sinh thời điểm, vọt lên, hung hăng ôm lấy hắn. Ngươi lại ra, rốt cuộc đã đến. Bị một đại nam nhân ôm lấy Cố Dư Sinh tất nhiên là không thói quen. Chẳng qua là nghe hắn, cũng không nhịn được khẽ cười nói, đi ngang qua, liền tới. Thật sự là đi ngang qua, cũng xem như đặc biệt tới đi. Người cái tên này, Tiết Định Giang cười ha ha một tiếng, thỉnh Cố Dư Sinh vào Lạc Vân Thành. Thành không nhỏ, lại là hoang vu rất nhiều. Thành bên trong cũng không gặp được một chút bách tính, chỉ có thấy đều là mang giáp binh sĩ. Chính là đầu đường gạch ngói chỗ cũng nhiều thấy đao kiếm tiễn lô. Thành không biết nói chuyện, có thể tựa hồ cũng đang nói này một tòa thành đã từng tao ngộ chuyện xưa. Lạc Vân Thành liền bộ dạng như vậy, hoang vu một chút, ngoại trừ này chút toàn thân thối hoác tướng sĩ, liền cũng tìm không được nữa được người. Tiết Định Giang hỏi, thế nào, có phải hay không có chút không quen? Còn tốt, Cố Dư Sinh trả lời. Những năm này hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng nhìn thấy qua rất nhiều người cùng sự tình. Tuy nói đều so sánh với này Lạc Vân Thành điều hiệu, cũng không có này Lạc Vân Thành hoang vu, nhưng thói quen dù sao vẫn là có thể thói quen. Vậy ngươi tính còn tốt, ngày xưa vừa tới đây thời điểm, ta có thể thói quen không được, lần thứ nhất trên chiến trường, không nói gặp ngươi, đều sợ kẻ ra quần. Tiết Định Giang ha ha cười, trong ánh mắt mang theo hồi ức. Cùng ngày xưa so sánh, hắn lúc này tựa hồ biến thành người khác, không có những cái kia mà cố, nhiều một chút cương nghị. Chính là ánh mắt kia, cũng đầy là chiến ý, nhưng đây là chuyện tốt. Người cuối cùng sẽ biến, nhất là ở loại địa phương này, nếu là giống như trước đây, như vậy cũng không có hiện tại Tiết tướng quân. Những năm gần đây Tiết Định Giang đã trở thành Lạc Vân Thành thống soái. Tiết gia thương pháp trên chiến trường bị hắn vô hạn phóng to, đã có đại yến định quốc tướng quân chi xu thế. Chính là Đại Tần bên kia nghe được kỳ danh, cũng đều mang theo một chút ý sợ hãi. Ngươi làm được, Cố Dư Sinh nói, ngươi đã không kém ngươi mấy vị kia huynh trưởng, chính là bọn hắn cũng không đủ ngươi. Lời này của ngươi ta thích nghe. Tiết Định Giang cười ha ha một tiếng, đáng tiếc, còn là không bằng ngươi. Lúc trước rời đi kinh đô, còn muốn lấy nói tạm biệt đến ngươi, muốn đem ngươi đạp tại dưới chân, hô to một tiếng nho nhỏ thần du tính là thứ gì, có thể hiện tại lại là đã định trước vô pháp thắng qua ngươi. Cố Dư Sinh cười cười, lại là không nói gì. Đây là không giống vậy. Con đường của hắn trên chiến trường, con đường của mình ở nhân gian bên trong, làm sao có thể có khả năng so sánh. Vào thành, đi một chút, liền thấy một phủ. Phủ là phủ tướng quân, Tiết Định Giang liền tại đây bên trong. Cổng có binh sĩ mà đứng, đảo cũng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Cố Dư Sinh dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phủ bên trong, khẽ cho mày, theo sau chính là không để lại dấu vết tàn đi. Sao rồi? Không có. Người này người. Tiết Định Giang bất đắc dĩ lắc đầu, thỉnh Cố Dư Sinh vào phủ, một chút liền lên thịt rượu. Tầm 10 năm chưa từng thấy mặt. Ngày xưa thời điểm đều là đang lúc thiếu niên, gặp lại lại là đã vào tuổi xây dựng sự nghiệp, bất kể như thế nào, cũng nên uống một chén mới là. Hầu hạ rót rượu chính là một cái 18-19 hứa nữ tử, dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Thấy Cố Dư Sinh nhìn lại, Tiết Định Giang nói, đây là Thu Nguyệt. Trước đây ít năm tại Tử Vong chi lĩnh bên trên cứu được một cái tội nghiệp nữ tử, bởi vì tại biên cảnh, lại không chỗ có thể đi, liền để cho nàng ở tại trong phủ. Thu Nguyệt nghe được Tiết Định Giang cùng Cố Dư Sinh, chậm rãi hành lễ, gặp qua tiên sinh. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, lập tức cùng Tiết Định Giang uống rượu. 30 tuổi về sau, đại khái là cố nhân tới thăm, lại có lẽ là rất lâu chưa từng như vậy tận hứng qua, Tiết Định Giang lại say như chết tới. Thu Nguyệt vội vàng thỉnh người đem Tiết Định Giang dẫn đi. Cố Dư Sinh không đi, vẫn như cũ ngồi ở trong sân uống rượu. Rượu nha, không so được những năm này chính mình uống rượu, cũng không sánh được chính mình sản xuất say thần tiên, nhưng như trước vẫn là rượu ngon. Cố nhân chi rượu nha, luôn là rượu ngon, không phải sao? Cộc cộc, có tiếng bước chân chuyển đến, rất nhỏ, trong đêm tối này nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Dưới ánh trăng, nữ nhân thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là vừa mới mang theo Tiết Định Giang đi xuống Thu Nguyệt cô nương. Tướng quân ngủ? Ừm, say một chút, nhưng lại cũng ngủ say xưa, lại ra tới lúc, thiếp thân buồng nghịch một chút thủ đoạn nhỏ, không thể nhanh như vậy tỉnh. Người cũng là trực tiếp. Cố Dư Sinh cười cười, ra hiệu Thu Nguyệt cô nương ngồi xuống. Trên bàn hồ lô chính mình chuyển động, vì nữ nhân rót một chén rượu. Nữ nhân cũng không chần chờ, nâng chén liền uống vào, chỉ là vào cổ họng trong nháy mắt, liền đỏ bừng cả khuôn mặt, rõ ràng chưa từng uống qua rượu gì. Ngươi không sợ? Không sợ. Vì cái gì? Thiếp thân biết được, sợ cũng là vô dụng sự tình. Thu Nguyệt cô nương nói, lại tiên sinh đối thiếp thân cũng không để ý, nếu là có, cũng sẽ không thỉnh thiếp thân uống một chén rượu này, càng không cần này rượu, che đậy thiếp thân yêu khí. Rượu là thần tiên say, cũng là bình thường rượu. Chẳng qua là những năm gần đây Cố Dư Sinh thường ở bên trong gia nhập một ít gì đó, dần dần, này rượu cũng là có một chút tác dụng đặc biệt. Thì như hơi che đậy một chút khí tức. Tại vào tới phủ tướng quân thời điểm Cố Dư Sinh liền đã nhận ra một cô yêu khí. Đạm là đạm một chút, nhưng mong muốn không phát cảm giác vẫn là khó khăn. Hắn biết thân phận của ngươi sao? Thu Nguyệt lắc đầu, không biết, thiếp thân cũng không dám nói, sợ hù dọa Tiết Lang. Không đạt được. Có thể nhiều một ngày, chính là một ngày. Ngươi ưa thích hắn? Ừm. Thu Nguyệt nói, ngày xưa thiếp thân thụ tử vong chi lĩnh bên trên sát khí ảnh hưởng, loạn thần tâm, tại vào tới kim đan cảnh thời điểm vào tâm ma. May mắn được tướng quân cứu, này cả đời cũng liền nhận định tướng quân. Cố Dư Sinh không nói chuyện, chẳng qua là lặng lặng nhìn Thu Nguyệt cô nương. Đôi mắt kia rất bình tĩnh, có thể tựa hồ có thể xem thấu Thu Nguyệt cô nương nội tâm một dạng. Mà nàng cũng như thế lặng lặng nhìn Cố Dư Sinh, cũng không trốn tránh một điểm. Đi xuống đi. Cố Dư Sinh nói khẽ, say rượu về sau luôn là khó chịu, có ngươi tại cũng là cực tốt. Thu Nguyệt cô nương đứng lên, hành lễ, chậm rãi thối lui. Ra sân nhỏ về sau, liền cảm giác toàn thân đều tại rét run cùng phát run. Vừa mới ánh mắt kia, để cho nàng cảm giác mình không còn chút nào nữa bí mật có thể nói. Cố Dư Sinh, nàng lẩm bẩm lấy, cái tên này lại xem như nhớ ở trong lòng đã lâu. Cố Dư Sinh tại Lạc Vân Thành ở 3 ngày thời gian. Này 3 ngày bên trong, tình cờ cùng Tiết Định Giang tâm sự chuyện cũ, cũng nhìn một chút Lạc Vân Thành bên trong binh sĩ thao luyện. Này chút hắn không hiểu, vì vậy cũng không dễ có cái gì đánh giá. Sau 3 ngày, Thu Nguyệt cô nương giống như ngày thường, vì Cố Dư Sinh bưng tới bữa sáng, lại không thể gặp cái bóng của hắn. Chỉ có cái kia trong viện trên mặt bàn, lặng lặng để đó một thanh kiếm. Kiếm là một kiếm, vì hoa mai một chỗ điêu khắc, cực kỳ bình thường. Nhưng ở cái kia trên thân kiếm nhưng lại có một chữ, nói, Tiết. Khi lấy được này một thanh kiếm thời điểm, một cô tin tức vào Thu Nguyệt cô nương trong óc. Rất lâu, nàng hướng về phương xa hành lễ, cần tuân tiên sinh dạy bảo. Chương 32, mưa gió trong núi mộng kiếm vì một kiếm, lại vì hồng trần duyên. Lần này đi từ biệt, hoặc là không thấy. Mấy chục năm cố nhân chi tình, dù sao cũng nên lưu lại một phần duyên. Đến mức nói về sau như thế nào, đó chính là về sau sự tình. Rời đi Lạc Vân Thành Cố Dư Sinh cũng không có cùng Tiết Định Giang nói, mà là lặng lặng rời đi. Gặp nhau làm vui. Biệt ly gì không phải là một loại khác vui. Thế là, này từ biệt, cũng liền không nữa cần. Thái Nguyên 15 năm. Sâm Châu cảnh nội. Trước một giây còn tinh không và lý, một giây sau đã là ô vân giăng đầy. Chính là cái kia trong mây ánh chớp, cũng thường xuyên không ngừng nổ lên, đem đêm tối biến đến sáng mấy phần. Cố Dư Sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trong mắt lại là nhiều một chút lo lắng. Tiên sinh. Bên người một cái 5-6 tuổi nữa, đi viên thuốc đầu tiểu nha đầu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt. Nàng rất ít gặp trước tiên cần phải sinh như vậy bộ dáng. Vì vậy có chút hiếu kỳ. Bất quá chính là trời mưa thôi, không cần lo lắng nhiều ít. Nàng sống nhiều năm như vậy, thấy qua mưa có thể nói nhiều lấy đây. Tiểu nha đầu tên là Thập Tứ Nương. Bởi vì tại 19 cái trong tỷ muội xếp hạng thứ 14, nên tên là Thập Tứ Nương. Ngày xưa cách Lạc Vân Thành về sau, tại Vân Châu cảnh nội một vùng hoang vu lùi bại thiền viện bên trong cứu dưới một con cáo nhỏ. Ngày xưa thấy lúc, tiểu gia hỏa vết thương chồng chất, vốn là bạch hồ, đảo thành đỏ cáo. Tựa hồ là biết được Cố Dư Sinh đến một dạng, cũng tựa hồ biết được thiện ý của hắn, tiểu hồ ly lảo đảo, cuối cùng ghé vào dưới chân của hắn. Cố Dư Sinh suy nghĩ một chút, liền đưa nó cứu lại, cũng dùng Trường Xuân Công khôi phục hắn sinh cơ. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Đại khái là bởi vì Trường Xuân Công hiệu quả đặc biệt, vốn đang không thể hóa thành nhân hình tiểu hồ ly, trong vòng một đêm liền biến thành hình người. Chẳng qua là tuổi tác còn ít đi một chút. Tỉnh tỉnh mê mê. Này là người sự tỉnh, sự thế chi đạo đều không hiểu. Thêm nữa bởi vì chính mình cứu được nó, cũng liền một mực đi theo chính mình. Cũng vừa lúc bởi vì Thập Tứ Nương tồn tại, dọc theo con đường này nhân gian đi, Cố Dư Sinh lộ ra chẳng phải tịch mịch cùng nhàm chán. Nghe được Thập Tứ Nương, Cố Dư Sinh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, cái trận mưa này sẽ rất lớn. Rất lớn. Tân Thập Tứ Nương tò mò, lớn bao nhiêu? Rất rất lớn cái chủng loại kia. Cố Dư Sinh nói, lớn đến, rất nhiều người cả đời đều không thể gặp một lần. Vậy chúng ta phải nhanh tìm một chỗ tránh mưa. Thập Tứ Nương tầm mắt tại bốn phía nhìn xem, có thể phía trước ngoại trừ núi, chính là cây, chớ nói che mưa địa phương, liền là che gió cũng không có. Ngay sau đó khuôn mặt lập tức sụt xuống, muốn thành rơi canh hồ ly. Cố Dư Sinh mỉm cười, nhìn xuống sát trời, thực sự cũng là không thích hợp tiếp tục đi đường, thế là vươn tay tự thân một bên dưới chân nhặt lên một quả hạt giống. Một điểm hào quang màu xanh lục tiến vào hạt giống về sau, hạt giống liền sống, theo lòng bàn tay của hắn nhảy xuống, hướng phía cách đó không xa mà đi, đâm vào trong đất. Ầm ầm, mặt đất nứt ra. Một tòa nhà gỗ liền như thế trực tiếp theo trong đất giải. Thập Tứ Nương con mắt trực tiếp trừng lớn lên. Tiên sinh, ngươi thật lợi hại. Nàng là thật cảm thấy tiên sinh thật là lợi hại. Phòng này hưu lập tức liền ra tới. Lần này thật tốt, không cần làm rơi canh hồ ly. Vào nhà gỗ, từ trong chữ vật đại xuất ra đèn lồng, lấy một điểm hỏa diễm nhóm lửa, nho nhỏ bên trong nhà gỗ biến đến sáng rất nhiều. Tiểu nha đầu đã biến thành một con cáo nhỏ, tại bên trong nhà gỗ vui chơi. Một hồi bò lên trên, một hồi bò xuống. Sau suy nghĩ một chút, chạy ra nhà gỗ bên ngoài, xông vào trong rừng. Cố Dư Sinh cũng không để ý hắn, chẳng qua là xuất ra một quyển sách nhìn lại. Sách là Kỳ Môn Độn Giáp Chi Thư. Những năm gần đây thu hoạch lớn nhất đại khái chính là học xong rất nhiều thần thông. Trong đó, liền có trận pháp chi đạo. Ngày xưa rời đi kinh đô, liền có chỗ tiếc nuối không hiểu trận pháp chi đạo. Nếu là đã hiểu, rất nhiều chuyện cũng là dễ xử lý một chút. Bây giờ sẽ này trận pháp chi đạo, càng là thường xuyên đi tu luyện ngài quan sát Kỳ Môn Độn Giáp Chi Thư, ngài có một chút càng ngộ, thọ nguyên thu hoạch được tăng lên. Thọ nguyên 1 năm, không nhiều, nhưng tích ít có thể thành nhiều, bây giờ chính mình thọ nguyên lại vào 5000 nhiều, mà này chút, gì không phải là này từng điểm thọ nguyên tích lũy. Đáng tiếc, thọ nguyên vẫn là ít một chút, Trường Xuân Công bây giờ mỗi một lần đột phá đều cần cực kỳ nhiều thọ nguyên. 5000, sợ là còn thiếu rất nhiều. Lẩm bẩm dưới, tiếp tục xem sách. Ầm ầm, một tia chớp vẽ phá thiên cung, đem đêm tối triệt để chiếu sáng, lập tức tới liền là mưa rào tầm tã. Cố Dư Sinh ngẩng đầu, nơi cửa một đầu tiểu bạch hồ ly đang cắn một đầu gà rừng, trong miệng còn có máu tươi. Ngươi ăn? Không có. Tiểu hồ ly miệng nói tiếng người, nhưng nhịn không được uống một ngụm máu. Ngươi a? Cố Dư Sinh nói, lần sau nhưng chớ có dạng này, lấy tới đi, ta cho ngươi nướng. Gió thổi qua, gà rừng trên người mau toàn bộ bị cuốn đi. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh linh lung tiểu kiếm, phá bụng, sạch thân. Có dòng nước qua, đem gà rừng cọ rửa đến sạch sành sanh. Này mới đem gác ở trên đống lửa, không nhanh không chậm nướng, một chút thời gian, đầy phòng đều là mùi thịt. Tiểu hồ ly chạy chạy nước miếng con mắt chăm chú nhìn cái kia gà nướng. Xong chưa? Còn không có. Lại mấy hơi. Xong chưa? Còn không có. Phải bao lâu? 2 phút đồng hồ đi. Được a. Dứt lời, tiểu hồ ly lại nói, 2 phút đồng hồ đến đi. Thật lâu rồi a. Cố Dư Sinh dở khóc dở cười, còn sớm lắm. Ta tiếp tục đi bắt một đầu, chưa ăn đi. Tiểu hồ ly nhịn không được. Mùi thơm này liền cùng có độc một dạng, thực sự quá tại cuốn người một chút. Không rất ăn. Cố Dư Sinh nói. Nay vừa nói, tiểu hồ ly lập tức cúi đầu, cảm thấy không có chút nào dục vọng rồi dâng lên. Vì cái gì? Nàng không hiểu. Nó bị yêu. Này ăn sống không phải bình thường sao? Tiên sinh làm sao một mực không yêu chính mình ăn sống? Cố Dư Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy có cần phải cùng tiểu nha đầu nói ra. Ngươi bị yêu lúc, tỉnh tỉnh mê mê, còn không sao, có thể này vào trúc cơ, biến thành hình người liền nên học như thế nào làm một người. Ngươi không phải thường hỏi ta, vì sao thiên hạ này tu sĩ đều ưa thích chém yêu? Không phải là ưa thích, mà là bởi vì hôm nay hạ đại đa số yêu, dù cho biến thành hình người nhưng như cũng không đổi được cái kia ăn lông ở lỗ trời sinh tính. Chém yêu chém yêu. Chẳng không phải là thiên hạ này bởi yêu, mà là cái kia một chút chưa từng khai hóa yêu. Không ăn sống, chính là người. Không phải là như thế. Cố Dư Sinh nói, chẳng qua là phải học được làm người, liền phải học được như thế nào làm một người. Mà này, với lúc chính là làm người bước thứ nhất. Tiểu hồ ly lắc đầu. Có chút không hiểu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không rời đi, chẳng qua là cái kia con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia gà nướng, chảy nước miếng chảy tràn cũng nhiều hơn. Mưa, càng lúc càng lớn. Gió cũng càng lúc càng lớn một chút. Trên núi vốn là an tĩnh, mưa này đêm nổi bật chỉ như thế. Trong bất chi bất giác, Cố Dư Sinh ngáp một cái, cũng mơ một giấc mơ. Chương 33, thần quân và yêu vương trong mơ, căn nhà vẫn là căn nhà gỗ. Bên trong, đống lửa vẫn bập bùng cháy, phát ra những tiếng lách cách. Chỉ là, bên trong căn nhà giờ có thêm một người. Người này mặc trang phục thương nhân, có chút hoa lệ, thân hình hơi mờ ảo, dường như được bao bọc trong một vầng sáng nhạt nhòa. Thấy Cố Dư Sinh nhìn tới, người thương nhân liền hành lễ. Đêm khuya lỡ xâm nhập giấc mơ của tiên sinh, xin tiên sinh tha tội. Thật là hiếm có, những năm qua, ngươi là thần linh thứ hai mà ta từng gặp. Thiên hạ có tiên, tự nhiên cũng có thần. Tiên tu thân, đồng thời cũng chủ về linh hồn. Còn thần, chỉ tu hương hỏa. Vì vậy, có đạo hương hỏa lưu truyền. Khi thời đại tu tiên xuất hiện, khắp thiên hạ dần xuất hiện thêm nhiều thần linh trong các đạo quán, miếu thờ. Có kẻ là những tu sĩ sau khi chết, linh hồn chiếm lấy bức tượng đất sét, nhờ vào hương hỏa mà sống lại, đi lại trên con đường tu hương hỏa. Có kẻ là do khi còn sống đã làm nhiều việc thiện, được bách tính yêu quý, sau khi chết thì lập miếu, dựng đền, ngày đêm hưởng thụ hương hỏa mà dần dần có được thần vị, trở thành thần linh. Tất nhiên, cũng có một số thần linh chỉ đơn giản là kết tụ từ tâm nguyện của bách tính, như thần sông, thần núi, tinh linh cây cỏ. Con đường hương hỏa là một con đường tu luyện hoàn toàn khác, so với tu tiên thì tiện lợi hơn nhiều. Ít nhất, hành thiện tích đức cũng không phải là công cốc. Nhưng dù là vậy, nếu không có lựa chọn nào khác, cũng chẳng ai muốn bước vào con đường tu hương hỏa. Hương hỏa vốn do con người cung phụng, tự nhiên cũng sẽ bị con người ràng buộc. Nói là sống chết không do mình cũng không sai. 3 năm trước, Cố Dư Sinh may mắn gặp được một thần linh, là Hà Thần của sông Giang, do vượt sông mà gặp nhau, sau đó ngao du trên sông, uống rượu suốt 3 ngày rồi chia tay. Giờ đây, vị thần linh trước mặt cũng chính là vị thần linh thứ hai mà hắn từng gặp. Tiểu thần hổ thẹn, tại hạ tên thật là Vương Nô, vốn là một thương nhân bình thường ở thành Tiên Đường, chỉ vì khi còn sống đã làm một vài việc thiện, sau khi chết trùng hợp trở thành thành hoàng của thành Tiên Đường. Vương Nô giải thích, tiên sinh đã đến địa phận Tiên Đường, vốn không nên quấy rầy, nhưng tiểu thần thật sự không còn ai để cầu cứu, cảm ứng được tu vi của tiên sinh cao thâm, nên mới dám đến làm phiền tiên sinh. Nói rồi, hắn lại hành lễ lần nữa. Xin tiên sinh cứu giúp tính mạng của mấy triệu dân chúng Tiên Đường. Cố Dư Sinh trầm mặc. Hắn đại khái đã hiểu được phần nào. Thần quân vì cơn mưa này mà đến. Hóa ra tiên sinh cũng nhận ra sự khác thường của trận mưa này. Vương Nô đáp, chỉ là tiên sinh có lẽ chưa biết rõ ngọn ngành sự việc, đúng không?
Đúng vậy. Chuyện này đều do con trai của Vương Tính, vị tướng quân trấn giữ Tiên Đường, Vương Sinh mà ra. Thần quân ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Vương Sinh khác với cha mình, không thích võ đạo mà đi theo con đường nho học, là một kẻ đọc sách vì danh lợi. Thêm vào đó, hắn có dung mạo tuấn tú, được gọi là tài tử Tiên Đường. Sau đó, Vương Sinh gặp một cô gái trên phố, qua lại nhiều lần rồi hứa hẹn trọn đời, thậm chí còn lén lút đưa nàng ta về nhà họ Vương, ngày đêm quấn quýt bên nhau. Vương Kính giận con mình không biết tiến thủ, đắm chìm trong nữ sắc. Lại đúng lúc gặp một đạo sĩ, vị đạo sĩ này nói với Vương Kính rằng cô gái kia là yêu quái.
Ban đầu Vương Kính không muốn tin, nhưng cho đến khi tận mắt thấy yêu nữ kia lộ ra, vẽ lên tấm da đó, ông ta mới chịu tin. Sau đó mời đạo sĩ ra tay, trừ khử nữ yêu đó. Nhưng Vương Sinh cũng chết trong trận chiến diệt yêu đầy hỗn loạn. Thần quân không nói thêm gì, chỉ nhìn Cố Dư Sinh, còn hắn cũng nhìn lại Vương Nô. Lâu sau, có chút bất đắc dĩ cất lời. Tướng quân Vương diệt yêu, dường như chẳng có gì sai cả, quả thật là không sai. Vương Nô nói, nữ yêu đó tuy có một bề ngoài xinh đẹp, nhưng lại là kẻ chuyên lột da những cô gái khác. Không biết đã có bao nhiêu người vô tội chết dưới tay ả, ngay cả Vương Sinh, cũng chẳng phải vì yêu thật lòng, mà chỉ là để hút dương khí, tinh huyết của hắn mà thôi. Một con yêu quái như vậy, giết đi thì có gì sai? Chỉ là sai ở chỗ, yêu nữ đó không phải yêu quái bình thường mà là con gái của một yêu vương. Yêu vương đó đã chút cơn thịnh nộ lên toàn bộ thành Thiên Đường, muốn kéo cả thành xuống mộ. Nghe đến đây, Cố Dư Sinh đã hiểu rõ. Chỉ là chuyện đánh nhỏ, kéo lớn thôi mà. Nhưng kẻ lớn này lại quá mạnh, khiến cho cả thần quân thành Hoàng Thiên Đường cũng không thể làm gì được. Trong thành không có tu sĩ sao? Trên mặt Vương Nô hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tu sĩ thì nhiều, nhưng khi cơn mưa này bắt đầu, bọn hắn đều rời khỏi Thiên Đường. Ngay cả những ngôi chùa miếu cũng đều đóng cửa, nói là mấy ngày nay phải tổ chức pháp hội. Chỉ có một vị đạo trưởng của Chính Nhất Quan ra tay, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền bị cuốn vào Tiền Đường Giang và từ đó không thấy xuất hiện nữa. Thân hình Vương Nô tan biến, hóa thành một làn khói xanh, căn nhà gỗ xung quanh cũng theo làn khói đó vỡ vụn như bọt nước. Cố Dư Sinh mở mắt, cảm thấy ngực mình hơi ngứa ngáy, túi đầu nhìn xuống, thì ra là tiểu hồ ly đang cuộn mình thành một cục, nằm trên ngực hắn, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp, miệng chóp chép, mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng lẩm bẩm như không chạy nước gà của ta. Hừ, dám bắt nạt ta, bảo tiên sinh biến ngươi thành gà quay thơm quá. Cố Dư Sinh bất đắc dĩ cười. Cô nhóc này, đến cả trong mơ cũng chỉ mơ về gà. Cũng phải nói, hồ ly có phải đều thích ăn gà không? Cố Dư Sinh thầm nghĩ, có lẽ thế, nhưng chắc hẳn chúng thích đàn ông hơn. Trong những câu chuyện giang hồ, những truyền thuyết kỳ dị, chuyện hồ ly tinh và thư sinh nhiều vô số kể. Còn chuyện gây rắc rối chỉ vì ăn gà thì lại ít hơn nhiều. Nghĩ đến đây, gà và đàn ông, rõ ràng đàn ông có sức hút hơn. Tiếng ấy vang lên. Thì ra tiểu hồ ly trong lòng đã ngừng nói mơ, bắt đầu ngáy. Đúng là ngủ ngon thật. Cố Dư Sinh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm tiểu hồ ly đặt sang bên cạnh. Sau đó lấy từ túi chứa vật ra một tấm chăn mỏng, đắp lên cho nó, rồi mới đứng dậy mở cửa, bước ra ngoài. Mưa bên ngoài vẫn rất lớn, chẳng có chút dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Ngay cả những đám mây cũng không còn thấy, chỉ thấy bầu trời đen đặc như mực. Trên vai xuất hiện một chút ánh sáng. Một con bướm bay ra, đậu trên vai một lát rồi lại bay vào màn mưa, dường như một đứa trẻ đang chơi đùa. Cố Dư Sinh lấy ra một cái ghế, ngồi trước cửa nhà gỗ, ngắm cơn mưa đêm, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất. Cảm thấy như thiếu thứ gì đó, hắn liền tụ trong tay một con dao khắc, lấy ra một đoạn gỗ mai, cẩn thận điêu khắc cho đến khi trời sáng. Chương 34, bến đỏ và kiếm khách trên quan đạo dẫn đến tiền đường. Tiểu hồ ly có chút tức giận, túi đầu xuống, cầm một chiếc ô nhỏ, chẳng thèm đợi Cố Dư Sinh, chỉ đá những viên đá dưới chân. Hôm qua nàng đã mơ một giấc mơ, trong mơ nàng bắt được một con gà nhưng lại để nó bay mất. Thế cũng thôi đi, con gà quay mà nàng đã cắn được một miếng cũng bị một con đại bàng từ trên trời lao xuống cướp mất. Thế nên tâm trạng vui vẻ cả ngày của nàng đống chốc tiêu tan. Mãi cho đến khi Cố Dư Sinh lấy ra từ túi chứa vật một con gà quay, tiểu hồ ly mới nhắm mắt, cảm thấy tâm trạng vui vẻ cả ngày lại quay trở lại. Nàng nhón chân, cố gắng che ô cho Cố Dư Sinh, nhưng nàng quá lùn, không thể nào che được, cuối cùng đành bỏ ô, chui vào dưới ô của Cố Dư Sinh, vừa đi vừa gặm gà quay. Nghĩ ngợi một chút, nàng xé một cái đùi gà cho ngươi. Dù trên mặt đầy vẻ đau lòng, dù lộ rõ vẻ không nỡ, nhưng nàng vẫn đưa cho Cố Dư Sinh. Cảm ơn thập tứ nương. Không cần khách sáo, đương nhiên phải thế mà. Thập tứ nương nói, chỉ cần ngươi lần sau đừng bắt ta mặc quần áo nữa là được. Nói xong, nàng còn uốn éo cơ thể, rõ ràng bộ quần áo này khiến nàng không thoải mái chút nào. Cố Dư Sinh, cô nhóc này vẫn còn giận sao? Sáng nay khi tỉnh dậy, cô nhóc đã hóa thành hình người, vốn dĩ là chuyện bình thường, nhưng cô nhóc lại có chút ham mát, chẳng mặc quần áo, trần truồng chạy khắp nơi, còn quấn lấy hắn. Cố Dư Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một bộ quần áo, dù nàng có phản kháng thế nào cũng phải bắt nàng mặc vào. Không ngờ, dù đã được một con gà quay, cô nhóc này vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Nhưng mà, đùi gà thì ngươi ăn đi, nhưng lần sau ngươi vẫn phải mặc quần áo. Tại sao chứ? Thập tứ nương nói, bộ quần áo này mặc vào, cứ như có cái gì đó đè nặng lên người, tay chân không linh hoạt, không thoải mái chút nào. Dù sao cũng phải mặc. Cố Dư Sinh giải thích, phàm nhân là người, cần phải giữ lễ nghĩa, mà lễ nghĩa bắt đầu từ việc chỉnh đốn dung mạo, ăn mặc đoan trang. Khi dung mạo chỉnh tề, lời nói cũng sẽ trôi chảy, dung mạo đoan trang, lời nói thỏa đáng, thì lễ nghĩa mới hoàn chỉnh. Nhờ đó mà duy trì trật tự quân thần, cha con, hòa hợp giữa bề trên và bề dưới. Ý gì cơ? Ý là người phải biết lễ nghĩa, mặc quần áo tử tế, nói năng điềm đạm, lễ nghĩa mới bài toàn. Mà lễ nghĩa chính là cách để lập thân làm người. Ngươi muốn học làm người thì phải học lễ nghĩa trước. Mặt thập tứ nương xị xuống. Làm ngươi khó quá đi. Không được uống máu, không được ăn thịt người, giờ lại còn phải mặc quần áo nữa. Hu hu. Hu hu không phải là tiếng khóc của nàng, mà là tiếng miệng nàng đầy gà quay. Đúng là rất khó. Cố Dư Sinh nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Có những người cả đời, dù chỉ mang cái vỏ bên ngoài, cuối cùng cũng không trở thành người được, có thể thấy làm người khó đến nhường nào. Vậy tiên sinh là người chứ? Thập tứ nương hỏi. Không biết. Không biết. Có phải là người hay không, không phải tự mình nói là được. Vậy ai nói? Ngươi, ta, và bọn họ là ai? Sau này ngươi sẽ biết. Được thôi. Thập tứ nương không hỏi nữa, con người đúng là thứ quá phiền phức, rồi dám. Vẫn là con gà quay trên tay nàng đơn giản hơn nhiều. Tiên sinh nhường. Còn có gà sao?
Không có.
Được a.
Lại mấy hơi.
Tiên sinh, còn có gà sao?
Cố Dư Sinh.
Đại Yến là có hai cái tiền đường. Một cái tại Tô Châu. Một cái ngay tại Sông Châu. Tô Châu sông tiền đường thành nổi danh nhất chính là sông tiền đường. Mà Sông Châu tiền đường thành nổi danh nhất chính là 3.000 dặm liền sông. Tiền đường thành bốn bề toàn núi, từ xa nhìn lại, cũng là tựa như một tôn cự nhân bản nằm tại rừng núi bên trong đồng dạng. Mà cái kia 3.000 dặm liền sông liền vờn quanh tại toàn bộ tiền đường thành bên trong. Chẳng qua là lúc này tiền đường lại là bao phủ tại màn mưa bên trong. Liên là cái kia 3.000 dặm liền sông cũng đã trở thành mãnh liệt cự lòng, không ngừng gầm thét, đem chọn cái tiền đường thành ngăn cách dâng lên. Tiền đường bến đỏ. Đây là vào tới tiền đường thành duy nhất bến đỏ. Lúc này bến đỏ đỉnh bên trên có người. Top 5 top 3, cũng không phải ít, từng cái nhìn tiền kia đường thành phương hướng, đều là phiền não chi sắc. Nhà đỏ có thể hay không vượt sông? Có âm thanh truyền đến. Đó ngang lão ông ngẩng đầu, nói chuyện chính là một tiên sinh ăn mặc nam tử, mà này bên người nam tử lại còn mang theo một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu không lớn, ước chừng 6-7 tuổi, nam tử còn tại thu dù che mưa, hiển nhiên là mới tới. Công tử chớ có nói giỡn. Này nước sông to lớn, như thế nào vượt sông? Này sợ là liền thuyền đều muốn bị đổ. Lão ông chỉ người chung quanh, đây đều là muốn sang sông, vậy ở chỗ này có chừng một ngày một đêm thời gian, từng cái trong lòng đội ba đây. Công tử vẫn là chờ một chút đi, chờ lúc nào này nước sông chậm một chút, tiếp qua sông mới là. Cố Dư Sinh nhìn một vòng mọi người, lại nhìn hạ cái kia quay cuồng liền sông nước sông. Đây đúng là không tốt vượt sông. Sóng lớn một chút, cũng hung một chút.
Đúng vậy a.
Lão ông thở dài, nhắc tới cũng kỳ, hai ngày này đột nhiên liền rơi ra lớn như vậy mưa, trước kia cũng thường trời mưa, có thể nơi nào có lớn như vậy thời điểm. Này nước sông mãnh liệt còn không sao, chúng ta lo lắng chính là tiền đường thành. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thành bên trong đã có thể nguy hiểm.
Đúng vậy a.
Mưa lớn như vậy, thành bên trong nếu là bị chìm, cha mẹ ta bọn hắn nhưng làm sao bây giờ?
Còn có con của ta.
Trên mặt mọi người đều là lo âu và phiền não. Bọn hắn đều là tiền đường thành bách tính, hoặc bởi vì hành đường, hoặc là bởi vì thăm viếng thân thích cái gì, bây giờ đều bị vây ở chỗ này. Cũng thật cũng không sự tình, chẳng qua là thành bên trong thân nhân phản mà trở thành trong lòng lo lắng. Vào thành lại có thể thế nào?
Tiền đường nếu là chìm, các người đi vào cũng chỉ là chết.
Xó xỉnh bên trong có một nam tử mở miệng. Nam tử trên lưng có kiếm, dường như giang hồ hiệp khách. Cố Dư Sinh nhìn thoáng qua, hắn cũng đối mặt Cố Dư Sinh ánh mắt, chẳng qua là rất nhanh liền rơi vào thập tứ nương trên thân. Thời có chút kinh ngạc dưới, cũng là rất nhanh khôi phục như thường. Như là chết, thử cùng gia nhân ở cùng một chỗ vậy cũng không lỗ. Có người phản bác. Kiếm khách không nói chuyện, chẳng qua là nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn đang chú ý một nhóm người này một dạng.
Tiên sinh, chúng ta còn vào thành sao?
Thập tứ nương hỏi.
Ừm, vào thành.
Cố Dư Sinh gật đầu.
Làm sao vượt qua?
Chờ mặt sông bình tĩnh lại, liền đi qua.
Lúc nào?
Nhanh có người nở nụ cười, này mặt sông mong muốn bình tĩnh trở lại nơi nào có dễ dàng như vậy, không nói này mưa to còn tại dưới, liền nói không có mưa, muốn bình tĩnh trở lại, không thiếu được cũng phải một ngày một đêm, làm sao có thể nhanh. Người kêu lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến có người kêu lên.
Mau nhìn, này mặt sông bình tĩnh lại.
Mọi người thấy đi, chỉ gặp được một giây còn đang quay cuồng mặt sông, một giây sau lại là như mặt gương đồng dạng bình ổn, chỉ có cái kia nước mưa giáng xuống tạo nên mưa bụi. Đó ngang lão ông lớn lên lấy miệng, hán độ cả đời thuyền, lại là chưa từng thấy như vậy một màn quỷ dị.
Này sông, làm sao có thể chớp mắt bình tĩnh?
Vừa lúc này, có âm thanh truyền đến.
Nhà đỏ, hiện tại có thể đỏ ngang rồi.
Chương 35, trên thế giới này nhất không thể tin chính là người đỏ ngang chỉ có Cố Dư Sinh cùng thập tứ nương.
Nhà đỏ không có lên thuyền.
Chính là những cái kia vừa mới còn muốn trở về nhà giống như tiễn người cũng không ai lên thuyền. Trước một giây còn sóng gió mãnh liệt, một giây sau liền như vậy sóng gió bình tĩnh, này nhất định có vấn đề.
Thế là, không người lên thuyền.
Cố Dư Sinh đành phải dùng bạc vụ năm lượng mua này một chiếc thuyền con, lập tức tại mọi người trong ánh mắt, hướng phía tiễn đường thành phương hướng mà đi.
Trên thuyền,
thập tứ nương nho nhỏ trong mắt tràn đầy không hiểu.
Bọn hắn không phải nói muốn về nhà sao?
Tại sao không trở về đi?
Bởi vì bọn hắn sợ.
Sợ cái gì?
Sợ chết.
Nhưng bọn hắn nói chỉ cần có thể trở về, chết cũng không sợ. Tại sao lại sợ?
Cho nên bọn hắn là người.
Đây cũng là người.
Trên cái thế giới này có nhiều thứ có thể tin, có thể có nhiều thứ lại cũng không dễ đi tin tưởng. Tỉ như
một người nói lời,
thập tứ nương không hiểu,
cảm thấy này người cũng quá phức tạp đi.
Bất quá
tiên sinh luôn là có thể tin tưởng.
Cố Dư Sinh cười cười, lại là không lại nói cái gì.
Lúc này thuyền nhỏ đã qua trong nước, mới đầu gió êm sóng lặng, có thể dần dần, mặt sông mưa bụi càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kéo nồng một chút. Không qua một chút thời gian, liền đem chọn cái mặt sông triệt để bao phủ lại. Đưa mắt không thấy khoảng tấc, giống như đưa thân vào thương mang bên trong.
Bến đỏ lên,
kiếm khách mở mắt. Người tuy có tâm, đáng tiếc lại thiếu đi mấy phần thông minh. Nay toàn thành tu sĩ đều bỏ chạy, không người dám nhiễm tiền đường ân đoán. Làm thật vẹn vẹn là bởi vì yêu vương.
Kiếm khách trong mắt mang theo một tia tiếc hận.
Người cũng không tệ, đáng tiếc quá xuẩn một chút. Thiên hạ tu sĩ tu vi hạ cảnh bên trong chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, mà yêu cũng có cảnh giới nói đến khai trí, nửa yêu, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương.
Yêu vương chi cảnh tức là hóa thần chi cảnh.
Bây giờ tu tiên giới buông xuống,
tuy có viễn cổ đại năng tồn thế, có thể hạ ngũ cảnh bên trong, này hóa thần sợ là tìm không được mấy cái. Yêu vương chi cảnh, thiên hạ tu sĩ tất nhiên là càng sợ mấy phần. Đương nhiên, đây cũng không phải là mới là tu sĩ không dám chạm đến phong mang nguyên nhân lớn nhất chính là này yêu vương có trận pháp chi thần. Lại thần thông đã vào tự nhiên chi đạo. Yêu vương, trận pháp đại sư, hạ ngũ cảnh bên trong, có thể bẽ nghẽ người thực là khó mà tìm được mấy cái. Mà bây giờ, tiên đường sớm đã bao phủ tại trong trận pháp, ngươi vào tới liền sông, liền vì vào trận. Chớ nói vào tới thành, có thể hay không lưu lại toàn thây đều là khó liệu sự tình. Kiếm khách trong mắt có quan mang. Quan mang xuống. Cái kia thế nhân không thấy được sương mù dày với hắn mà nói lại là không có chút nào trở ngại. Càng có thể thấy rõ ràng cái kia thuyền nhỏ bên trên nam tử. Thuyền, vẫn tại hành tẩu. Tựa hồ không nhận cái kia sương mù dày ảnh hưởng. Mãi đến. Tại cái kia sương mù dày phía dưới, một tòa không người thấy được mái vòm lặng lặng che đậy ở nơi đó. Lưu quang chảy xuôi. Sát ý tung hành. Rõ ràng là một tòa cực hạn sát lục chi trận. Hắn coi là, này thuyền sẽ dừng lại, nhưng cũng không có. Nó vẫn tại tiến lên. Mãi đến, muốn đụng vào mái vòm về sau, trên thuyền nam tử nhẹ nhàng vươn tay một điểm, trước mặt liền xé mở một lỗ lớn mặc cho cái kia thuyền nhỏ mà qua. Môi hắn hơi hơi động dưới. Có chút xa. Vốn nên nghe không rõ. Có thể kiếm khách nhưng vẫn là nghe rõ. Thật giống như tại bên thai của mình nói một dạng. Cũng không tệ trận pháp. Về sau cũng là có thể tham khảo một chút. Nói xong. Tựa hồ phát hiện cái gì, nam tử kia quay đầu, nhìn về phía phương hướng của mình. Bị cười. Gật đầu. Sau đó lúc này mới không nhanh không chậm hướng phía tiễn đường thành mà đi. Kiếm khách đứng lên, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm trên thuyền người kia, rất lâu, đột nhiên ha ha phá lên cười, khiến cho tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn lại. Bọn hắn cảm thấy một người này đại khái là điên rồi. Cười đến lớn tiếng như vậy. Không phải điên rồi, lại là cái gì? Kiếm khách cũng không đi để ý ánh mắt của bọn hắn. Những người này làm sao có thể biết được trong lòng của hắn thoải mái? Đáng tiếc. Đáng tiếc. Trận pháp này tồn tại, ngược lại để chính mình khó mà tiến thêm một chút, bằng không. Thuyền lại gần mở, đem hắn thu vào chứa vật đại bên trong. Nhắc tới cũng thú vị. Mưa bên ngoài còn nhỏ một chút, này vào tiễn đường thành mưa, to đến đã không tính là mưa, ngược lại không bằng nói là có người cầm lấy một chậu nước hướng xuống đảo. Nếu không phải này tần dựa vào liền sông, toàn thành chi thủy có tiết ra, sợ chỉ cần một ngày, này thành liền muốn chìm. Ô giấy dầu đã là vật vô dụng. Từ trong chữ vật đại xuất ra áo tơi, mang lên mũ rộng đành. Lại lấy ra một bộ nhỏ vì thập tứ nương mặc vào. Tuy nói cơn mưa gió này đối với hắn kỳ thật cũng không ảnh hưởng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, này chút nước mưa cũng vào không được thân, có thể dạng này tổng ít một chút cái gì. Thế là Cố Dư Sinh cũng là không thích những thứ này. Thập tứ nương chưa từng xuyên qua áo tơi, tràn đầy tò mò cùng mừng rỡ. Một hồi xốc lên nhìn một chút, một hồi lấy xuống mũ rộng đành. Ban đầu còn rất tốt, lập tức biến thành rơi canh hồ ly. Nàng cũng không phiền muộn, ngược lại rất cao hứng đong đưa thân thể, như là cậu cậu một dạng đem nước trên người văng ra ngoài, lại xông vào trong mưa xối, lại vứt bỏ. Tốt như vậy mấy lần chơi mệt rồi, lúc này mới đối lấy Cố Dư Sinh nói, tiên sinh, ướt thân. Cố Dư Sinh bất đắc dĩ, hướng phía thập tứ nương thổi một ngụm, thế là một cỗ hơi nước liền từ trên người nàng tràn ra, chớp mắt liền khô mát. Cái này thập tứ nương liền tràn đầy cao hứng, cũng cảm thấy tiên sinh là thiên hạ lợi hại nhất. Thập tứ nương có mong muốn học thuật pháp dự định à? Nếu là nghĩ học, tại hạ cũng là khiến cho người một chút. Thuật pháp? Thập tứ nương hỏi, đó là cái gì? Có gà nướng ăn ngon không? Ngược lại cũng không phải ăn đồ vật, không phải ăn không hứng thú. Thập tứ nương không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Trong lòng nàng, trên thế giới này trọng yếu nhất chính là ăn, sau đó liền là tiên sinh, nếu không thể ăn, cũng liền không có hứng thú. Ngậy. Tiên sinh xếp số một vị cũng được, cần phải là gà nướng, cái kia. Cái kia. Thập tứ nương đột nhiên có chút xoắn xuýt lên, trong lòng cái kia nho nhỏ tiên xứng bên trên, một đầu là tiên sinh, một đầu là gà nướng đang ở điền cuồng tả hữu chập trùng. Thế là, hai người đều yên lặng, người nào cũng không nói chuyện, cuối cùng, hai người xa xa gặp cửa thành. Dĩ vãng sớm có lấy binh sĩ chỗ cửa thành bây giờ lại là mở rộng, liền không có bất kỳ ai. Không nói tường thành, chính là thành bên trong cũng là quặng quẽ đến đáng sợ. Dưới chân nước động đã không có qua bàn chân. Đi tại đầu đường, cũng là có loại đi vào một tòa thành chết cảm giác. Ta không thích nơi này. Thập tứ nương nói. Cố Dư Sinh không nói gì, chẳng qua là cảm ứng thành bên trong cái kia một chút hương hỏa khí tức, lúc này mới hướng phía nơi đó mà đi. Thành Hoàng Miếu, cửa miếu còn mở, bên trong có hương hỏa. Còn chưa tiến vào, liền thấy một người tốc độ cao tới, thấy Cố Dư Sinh thời điểm, trên mặt đều là thần sắc cao hứng. Gặp qua tiên sinh, Vương Ngô hành lễ. Gặp qua thần quân, đêm qua nói không ngừng tiên sinh, nghĩ đến tiên sinh khả năng không thể lâu như vậy đến, chẳng ngờ hôm nay liền đến. Vương Ngô nói, rõ ràng tiên sinh đã thấy trong thành này cảnh tượng đi, tiền này đường mấy trăm vạn bách tính, thật sự là. Vương Ngô thở dài, lại là không tốt lại nói. Cố Dư Sinh không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía thành hoàng sân sau. Thần quân có khách. Là. Thành hoàng nói, nhưng chỉ là một võ giả tầm thường. Chương 36, ta muốn độ yêu, tiên sinh còn có pháp người đích thật là một võ giả, có thể nhưng cũng là một cái tướng quân. Tiên đương thủ tướng Vương Kính Chi. Chừng 50 hứa, nhiều một chút tóc trắng, một thân ngân giáp, ánh mắt mang theo một chút liền Cố Dư Sinh cũng không nhìn ra màu sắc. Hắn an vị tại hậu viện trong viện. Mưa rất lớn. Nhưng hắn tựa hồ chưa từng phát giác được một dạng mặc cho cái kia nước mưa nhuộm dần thân thể. Cố Dư Sinh suy nghĩ một chút, đi vào màn mưa bên trong, áo tơi chưa từng cởi, mũ rộng đành vẫn như cũ mang theo. Hắn liền ngồi ở Vương Kính Chi trước mặt, Vương Kính Chi ngẩng đầu, thấy là Cố Dư Sinh tựa hồ mang theo một chút ngoài ý muốn, liền ánh mắt kia cũng nhiều một chút sinh khí. Rất lâu không thấy, Ngũ Điện Hạ. Là vài ngày rồi. Cố Dư Sinh nói, không sai biệt lắm, có hơn 20 năm a. Có 25 năm. Tân Thủy 30 năm. Vương Kính Chi vào tới kinh đô một chuyến, một lần kia tại kinh đô thấy Cố Dư Sinh một lần. Bất quá thời điểm đó gặp mặt hơi có chút xấu hổ, vừa vặn thấy Cố Dư Sinh bị người từ trong thanh lâu khu trục ném ra cục diện. Bây giờ đã là Thái Nguyên 15 năm. Tính toán thời gian, cũng đích thật là 25 năm, tướng quân cũng là không có phong thái của ngày xưa. Cố Dư Sinh nói. Vương Kính Chi không có trả lời, chẳng qua là nhìn về phía dưới mái hiên bên kia thành hoàng thần quân. Thần quân nói, đêm qua nhập mộng mời được một tiên sinh cứu được tiền đường, cái kia tiên sinh chính là điện hạ. Lại xem như thế đi. Cố Dư Sinh nói, chỉ là tại hạ đã không phải là người hoàng tộc. Nghe nói qua một chút sự tình, chỉ là có chút ngoài ý muốn đã từng hoàn khố phế vật, bây giờ cũng là thành phương ngoại chi nhân. Thế gian này sự tình, chắc chắn sẽ có thay đổi. Vương Kính Chi không có lại nói cái gì, duỗi tay cầm lên trước mặt vỏ rượu, có thể cầm lên sau sửng sốt một chút lại buông xuống đi. Đúng lúc gặp lúc này có một vỏ rượu xuất hiện ở trước mặt, hắn cũng không có nói lời cảm tạ, trực tiếp tiếp nhận liền hướng trong miệng rót. Dây lát chính là một vỏ đều vào phân bụng, mãi đến hơi say rượu, Vương Kính Chi hỏi Cố Dư Sinh một vấn đề. Hắn nói, tiên sinh cảm thấy tại hạ sai lầm rồi sao? Cố Dư Sinh biết hắn hỏi cái gì, hắn hỏi, khiển trách con của mình có thể là sai. Hắn hỏi, giết cái kia yêu có thể là sai. Cố Dư Sinh không có trả lời, bởi vì loại vấn đề này ai cũng biết đấy là đúng vẫn là sai. Nếu là yêu vì lương yêu, đó chính là đúng. Có thể yêu vì mặt nạ tới, lại có gì đúng sai có thể nói. Yêu vương còn không? Hắn nói, ba ngày sau liền sẽ vào tới tiền đường, để song song tế luyện tiền đường trăm vạn chi chúng. Bây giờ vì ngày thứ hai, cũng chính là nói, ngày mai cái kia yêu vương liền sẽ tới. Một đêm này, Cố Dư Sinh ở tại thành hoàng bên trong. Vương Kính Chi trở về thủ tướng phủ. Một đêm này, dân chúng trong thành không người ngủ, Cố Dư Sinh điểm một chén nhỏ ánh nến, lấy ra cái kia một đoạn còn không có điêu khắc tốt hoa mai một tiếp tục điêu khắc. Tiểu hồ ly ghé vào Cố Dư Sinh trên đùi, nhìn xem cái kia chập chờn ánh nến, nhìn xem trên đầu cái kia tượng bùn kim thân thành hoàng giống, lại liếc mắt nhìn mưa bên ngoài màn. Tiên sinh, làm sao vậy? Vì cái gì tất cả mọi người hết sức dáng vẻ tuyệt vọng? Thập tứ nương có thể phát giác ra được. Ta nhìn thấy, tiểu nha đầu nói, mỗi cá nhân trên người đều có quan mang, có chút rất tối, có chút rất sáng. Rất tối những người kia trên người khí tức rất khó ngửi, thật giống như người chết một dạng, rất úi. Những người kia chính là như vậy. Bất quá tiên sinh liền rất tốt nghe, cũng rất sáng đầu, xa xa ta liền có thể thấy ngươi. Thập tứ nương rất đặc thù. Đặc thù? Ừm, tiên sinh tuệ nhãn, đây không phải người nào cũng có thể làm đến, chính là ta cũng không có bản sự này. Cố Dư Sinh nói, về phần bọn hắn tuyệt vọng, đó là bởi vì bọn hắn phải chết. Tại sao phải chết? Sống sót không tốt sao? Đảo cũng không phải bọn hắn không muốn sống, chỉ là có người muốn giết bọn hắn. Vậy liền trốn. Trốn không thoát. Liên cùng người nhà của ta giống nhau sao? Ừm. Đó là hết sức tuyệt vọng, ta lúc đầu cũng hết sức tuyệt vọng, cũng may gặp tiên sinh. Tiểu nha đầu có chút thất lạc, tâm tình tựa hồ cũng không khá hơn. Tiên sinh? Ừm. Ngươi biết cái gì? Cái gì? Thuật pháp? Thập tứ nương nghĩ học được. Cái kia muốn xem trước một chút có hay không có ý tứ. Cũng thế. Cố Dư Sinh cảm thấy thập tứ nương nói rất có đạo lý, thuật pháp thần thông thứ này vẫn là muốn có ý tứ tài học, không có ý nghĩa đồ vật, học được cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng tâm tình. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh buông tay, không có vật gì lòng bàn tay bốc cháy lên hỏa diễm, ta sẽ hỏa hành chi thuật, rất lợi hại. Hạ có thể liệu nguyên ngàn dặm, đốt núi nấu biển, bên trong có thể nhập đến u minh đốt sạch thế gian tà túy cùng si mị, bên trên đâu, chính là cái kia đầy trời thần phật cũng chưa chắc không thể đốt bên trên một đốt. Thật là lợi hại. Tiểu nha đầu trong mắt có ánh sáng. Có thể có gà nướng sao? Gà vẫn là muốn chính mình bắt, thế nhưng nướng cũng là không cần củi đốt. Còn muốn chính mình nướng a? Ừm. Ta đây không học được. Ta đây có lôi điện chi pháp. Lúc này bầu trời đêm, có lôi nổ vang, vạch phá bầu trời. Hóa thành một điện quang rơi vào Cố Dư Sinh trong tay. Điện quang như rồng, tại Cố Dư Sinh lòng bàn tay bốc lên, phát ra lốt bốp hào quang màu xanh lam. Này pháp cực dương, nhất khắc tà túy cùng yêu vật, chính là cái kia âm thần cũng kính sợ không thôi, nếu là tu luyện cực hạn, có thể làm lôi đỉnh chính thần khiến cho thiên địa biến sắc, trưởng thiên hạ lôi đỉnh cuộn cuộn. Thật là lợi hại, là rất lợi hại. Còn có đây này, thiên hạ thuật pháp có ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, tại hạ đều am hiểu một chút. Còn có đây này, ngự kiếm chi thuật, vốn là kiếm đạo, sau thoát thai từ võ đạo chi ngoại, vào tới thuật pháp thần thông, có thể hiệu lệnh thiên hạ chi kiếm, có thể ngự kiếm giết địch, tu vi chi thân, trăm triệu dặm đều có thể chạm chi, chính là một thành một nước, một phương một thế giới, cũng có thể nhất kiếm mà phá bỡ. Đều là chém chém giết giết đó a. Vậy liền đi trận pháp chi đạo, dùng sao trời bị con, lấy thiên địa làm bàn cờ, dùng sơn xuyên giang hà vì tung hành, thiên địa tự nhiên, vạn vật vạn pháp đều tại cờ bên trong, hạ cờ định sinh tử. Phiền phải sao? Phải xem sách. Đồ đần mới nhìn sách, không phải nói ngươi, ngươi không đốc. Thật tạ ơn ha. Không cần khách khí. Ta còn có phụ lục chi thuật, khôi lỗi chi thuật, có ngự linh chi thuật, có bản sơn chi pháp, có thần du chi thuật, có tạo mộng chi pháp, có Phật môn lục thông chi thuật, có đạo gia tam thiên chi pháp. Có. Cố Dư Sinh nói rất nhiều. Nay chút hắn đều sẽ, cũng còn tinh thông một chút. Mấy chục năm qua, hắn lớn nhất hứng thú yêu thích chính là xem sách, cái gì dân gian thoại bản, cái gì Phật đạo hai sách, cái gì danh họa cổ thư, chính là một chút ít không nên sách, chính mình cũng xem rất nhiều. Đương nhiên, nay đã thấy nhiều sách, thu hoạch cũng đã rất nhiều. Thì như, học xong hứa nhiều hơn mình không nghĩ tới thần thông thuật pháp. Thập tứ nương cuối cùng không có quyết định muốn học cái gì, chủ yếu là nàng cảm thấy mỗi một loại cũng không tốt. Liền thật đơn giản biến ra gà nướng đều làm không được, muốn này loại thuật pháp có làm được cái gì. Cho nên, nàng quyết định trước không muốn cái này. Nói không chừng có một ngày chính mình liền biết tự động biến ra gà nướng thuật pháp đây. Thủ tướng phủ bên trong, Vương Kính Chi một đêm này không ngủ, hắn đứng ở trong viện, nhìn xem này toàn thành mưa, cũng nhìn xem toàn thành tuyệt vọng. Không nói, không nói. Mãi đến ngày thứ hai, hắn tìm tới Cố Dư Sinh. Hắn hỏi: "Ta muốn độ yêu, tiên sinh còn có pháp?"